Tại sao Nga bắt giữ tàu chiến và thủy thủ của Ukraine ở biển Azov? Hồ sơ Brexit chia rẽ chính trường, xã hội Anh Quốc. Phong trào áo vàng, hình thức phản kháng mới của người dân Pháp. Giới trí thức trong và ngoài nước phản đối Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Kính thưa quý thính giả, trên đây là một số sự kiện nổi bật trong tháng 11 năm 2018. Căng thẳng giữa Moscow và Kiev đột ngột trở nên căng thẳng hơn từ Chủ nhật ngày 26 tháng 11 khi Hải quân Nga bám đuổi, nổ súng và bắt giữ 3 tàu chiến của Ukraine cùng với thủy thủ đoàn với cáo buộc các tàu của Ukraine xâm phạm lãnh hải của Nga. Tại sao căng thẳng giữa Nga và Ukraine lại nhanh chóng bùng lên chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ? Theo thông tin viên tại Kiev, Gulliver Krak của đài truyền hình France 24, thì nguyên nhân chính là vì biển Azov là một vùng chiến lược và cây cầu Crimea mới xây dài 19 km bắc qua eo biển Kerch gây nhiều tranh cãi.
Alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que la mer d'Azov est une mer partagée entre la Russie et l'Ukraine.
Trước tiên xin nhắc lại là cả Nga và Ukraine cùng chia sẻ vùng biển Azov và có quyền bình đẳng trong vùng biển này. Nhưng vào tháng 5 năm 2018, Nga đã khánh thành một cây cầu nối liền lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Cây cầu dài 19 cây số bắc ngang eo biển Kerch. Đây là cửa ngõ dẫn vào biển Azov từ Hắc Hải. Viện cớ bảo vệ cây cầu, đội tàu của tình báo Nga kiểm soát triệt để tất cả tàu bè qua lại dưới cây cầu. Nhưng chủ yếu đó lại là tàu bè chở hàng xuất khẩu của Ukraine xuất phát từ cảng Mariupol. Những cuộc kiểm tra này có thể kéo dài đến 36 tiếng đồng hồ, khiến các nhà xuất khẩu khó chịu. Do vậy, với Ukraine, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Thêm vào đó, còn phải nói đến sự hiện diện được tăng cường từ vài tháng nay của Hải quân Nga ở biển Azov. Phía Ukraine thì vỏn vẹn chỉ có vài tàu tuần duyên. Vì muốn cân bằng một chút tình thế, Ukraine muốn đưa vài tàu chiến của Hải quân neo đậu trong biển Azov. Nhưng theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, khi những con tàu này đến biển Azov vào ngày 25 tháng 11 vừa rồi, họ nhìn thấy lối đi ở dưới chân cầu bị một con tàu lớn và dài của Nga nằm chắn ngang. Vì thế, họ cố tìm cách mở đường và chính từ lúc đó họ bị tấn công và đuổi bắn. Hiện có 3 thủy thủ Ukraine bị thương và 23 người bị bắt.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định lực lượng tuần duyên Nga chỉ làm nhiệm vụ của mình. Còn Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tố cáo nguyên thủ Nga muốn thôn tính toàn bộ nước Ukraine, đặc biệt sau khi Moscow thông báo hôm 28 tháng 11 vừa qua sẽ triển khai tên lửa phòng không S-400 tại bán đảo Crimea sau chưa đầy 5 năm sáp nhập bán đảo của Ukraine. Ngày 25 tháng 11 vừa qua, Anh Quốc và 27 thành viên còn lại của Liên hiệp châu Âu chính thức ký thỏa thuận ly hôn trong êm thấm. Tuy nhiên, thỏa thuận Brexit mềm của Thủ tướng Theresa May bị cả phe ủng hộ Brexit lẫn chống Brexit phản đối. Bước khó khăn tiếp theo là đưa thỏa thuận đã được ký với Brussels ra phê chuẩn ở Nghị viện Anh vào tháng 12 này. Nhiệm vụ này được đánh giá là vô cùng tế nhị và khó khăn đối với Thủ tướng Anh. Trả lời kênh truyền hình TV5 Monde, ngày 25 tháng 11 vừa qua, phóng viên John Henley, thông tín viên của Nhật báo Anh The Guardian phân tích.
Hiện tại rất khó mà đoán được là thỏa thuận này sẽ được thảo luận ở Nghị viện Anh như thế nào. Có thể thỏa thuận sẽ nhận được khoảng 30-35% phiếu ở Hạ viện. Công đảng, đảng đối lập chắc chắn sẽ bỏ phiếu chống. Đảng Dân Chủ Thống Nhất Bắc Ireland cũng sẽ bỏ phiếu chống. Các nghị sĩ thuộc Đảng Dân tộc Scotland ủng hộ độc lập cũng sẽ bỏ phiếu chống. Và ngay trong nội bộ đảng của Thủ tướng Theresa May, khoảng 80-90 nghị sĩ bảo thủ đã thề là sẽ bỏ phiếu chống thỏa thuận.
Nhìn từ nước Anh, không bên nào hài lòng về thỏa thuận được London và Brussels ký kết. Phía phản đối Brexit cho rằng thỏa thuận này còn tệ hơn cả việc ở lại Liên hiệp châu Âu. Phía những người bỏ phiếu để Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp thì thấy rằng thỏa thuận này không thỏa mãn bất kỳ điều gì mà họ trông đợi. Theo nhà báo John Henley, Brexit đã chia rẽ xã hội Anh.
Anh Quốc bị chia rẽ sâu sắc. Thêm vào đó là cả tâm trạng mệt mỏi, kiệt sức. Người dân chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc. Đất nước bị chia rẽ, các đảng phái chính trị cũng vậy. Thậm chí Brexit còn làm cho rất nhiều gia đình trở nên bất hòa trong nội bộ. đây thật sự là một chủ đề ám ảnh đất nước và gây ra những chia rẽ sâu sắc.
Tương lai Brexit chưa biết sẽ ra sao nếu thỏa thuận bị bác ở Nghị viện Anh. Tuy nhiên, khi đánh giá về vai trò của Thủ tướng Anh trong quá trình đàm phán, phóng viên John Haley cho rằng bà Theresa May đã thể hiện đúng đắn nghĩa vụ của một người đứng đầu nội các. Bà muốn đi tới cùng trong hồ sơ Brexit, trong khi nhiều người từ chối trọng trách này. Thời sự nước Pháp nổi bật với phong trào áo vàng Gilets Jaunes phản đối tăng thuế xăng dầu. Điểm đặc biệt là phong trào này hoàn toàn tự phát trong dân, không có người đứng đầu, không hưởng ứng theo bất kỳ lời kêu gọi nào của đảng phái hay nghiệp đoàn. Được tổ chức trên khắp nước Pháp, sử dụng mạng xã hội làm phương tiện liên lạc, truyền thông. Tại sao phong trào áo vàng thu hút được nhiều người như vậy? Trả lời đài truyền hình France 24 ngày 19 tháng 11. Nhà chính trị học Benoît de Valicourt, cố vấn truyền thông của trang Observateur du Dimanche phân tích.
Moi je le considère surtout comme un mouvement démocratique au sens de démos. Véritablement c'est.
Tôi coi phong trào này là một phong trào dân chủ, lần đầu tiên gần như hầu hết dân chúng, cụ thể là 75% người dân ủng hộ phong trào áo vàng, nói rằng hãy lắng nghe chúng tôi, hãy nghe những yêu cầu của chúng tôi, nhưng đó không phải là những yêu sách vô bổ mà liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người dân. Như sức mua, các khoản thuế, giao thông. Những người này không biểu tình chỉ vì họ thích như vậy. Họ biểu tình vào thứ Bảy, chứ không phải vào một ngày làm việc trong tuần. Và qua cuộc biểu tình này, người dân thể hiện sự chán nản. Họ chán về những lời hứa được đưa ra mà không được thực hiện. Trong đó có cả lời hứa chính phủ được thành lập với cách vận hành kiểu mới, loại bỏ những gì đã làm trì trệ đời sống chính trị Pháp, loại bỏ những gì không có hiệu quả. Ông Macron được bầu làm tổng thống vì những chính phủ trước đó đã không làm tròn chức năng của mình. Đáng tiếc là kiểu mới đôi khi lại tỏ ra còn tệ hơn cả kiểu cũ.
Sau lần đầu tiên tiến về Paris ngày 24 tháng 11, trên mạng xã hội Facebook, những người áo vàng kêu gọi chiếm Champs-Élysées lần thứ hai vào ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 12 để tiếp tục màn ba đòi Macron từ chức. Hơn 30.000 người khẳng định tham gia và khoảng 132.000 người quan tâm. Đại lộ Champs-Élysées cấm xe cộ và chỉ dành cho người đi bộ. Tất cả những người vào khu vực này đều bị khám soát. Nhiều cửa hàng trên đại lộ đẹp nhất thế giới có thể sẽ không mở cửa đón khách do lo sợ bị đập phá, hôi của như từng xảy ra hôm 24 tháng 11. Thời sự Việt Nam nổi bật với sự kiện giáo sư Chu Hảo, giám đốc nhà xuất bản Trí Thức, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật ngày 26 tháng 10 vì đã để nhà xuất bản Trí Thức phát hành một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Ông Chu Hảo không chấp nhận quyết định trên và tuyên bố tự nguyện từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số đảng viên kỳ cựu, trong đó đặc biệt là có nhà văn Nguyên Ngọc, cũng đã ra tuyên bố từ bỏ Đảng để ủng hộ giáo sư Chu Hảo. Sau bức thư ngỏ ngày 27 tháng 10 của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS để phản đối quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 11 tháng 11, đến lượt gần 100 giáo sư tiến sĩ và nhà nghiên cứu về Việt Nam từ nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các cáo buộc vô căn cứ và đáng lo ngại đối với giáo sư Chu Hảo. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 24 tháng 11, ông Nguyễn Quang A, một chuyên gia độc lập trong nước, đánh giá về sự kiện này.
Với cái việc siết chặt kỷ luật trong nội bộ của đảng này thì người ta sẽ hy vọng là giữ được cái sự thống nhất của đảng, giữ được cái kỷ luật của đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi không muốn bình luận gì bởi vì cái việc đấy là cái việc nội bộ của đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà với tư cách là một người đứng ngoài nhìn vào thì tôi thấy là chỉ khi một cái tổ chức nó rệu rã đến mức rất là trầm trọng thì người ta mới phải dùng đến những cái biện pháp như thế. Và những cái biện pháp như thế là những cái biện pháp mà thực sự là quay trở lại như là thời khủng bố tư tưởng của thời Stalin. Sự tức là nó báo hiệu một cái con đường vô cùng là bế tắc. Bởi vì một cái tổ chức mà không để cho những cái tiếng nói khác nhau, nhất là những vấn đề về tranh luận, về khoa học mà được phát triển mà đều phải lấy bắt người ta im miệng hết thì nó là đến con đường bế tắc mất rồi.